Dạ, tại vì là thật. Kết luận về bản nhân của điên đảo đề khởi mối chữ ý nghĩa tiện thứ tu tập A Nan, như thế chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ hết 12 thứ điên đảo, cũng như dự con mắt thì hoa đớn đủ thứ phát sinh ra, chân tâm diệu viên trong sạch sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những tư tưởng càng loạn giả dối như vậy. Này ông tu chứng tâm ma đề của Phật thì đối với những tư tưởng càng loạn là nguyên nhân cội gốc của các điên đảo nên rập la ba tỷ thứ mới trừ diệt được, cũng như trong khi mạnh chân sạch chìa bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ chích cho chích hơn rửa sạch khí mạnh rồi về sau mới được nước cam lồ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào quý đại chúng cư sĩ mới vừa đến, đó là Quỳnh Kiều và Trang Như. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm chương 8. Hôm qua thầy đã giảng về tất cả loài chúng sinh do 12 cái điên đảo mà sanh vào ở trong cái thế giới của cõi ta bà này. Thì hôm nay Đức Phật cho ông A Nan biết rằng do cái 12 cái điên đảo đó, cũng như là chúng ta dụi con mắt của mình, dù cho quý vị không có bệnh đi nữa, quý vị lấy cái tay mà dụi con mắt, sau đó quý vị mở ra thì quý vị thấy có những cái đốm đốm nó phát sáng đó. Thì đó là cái quả đốm nó phát sinh. Thì cái chân tâm diệu minh của mình đó, thì cái bản lai diện mục của mình đó, thì từ xưa tới nay nó vốn là tâm sạch và sáng suốt, nhưng vì nó bị nhiễm cái sắc trần, nhiễm cái thinh trần, có nghĩa là nhiễm sắc thinh huy hương vị xúc pháp, mà nó sinh ra đủ cái điên đảo và những tư tưởng tràn loại giả dối, giống như là mình dụi con mắt mình thật sự không bệnh đó, con mắt mình là tượng trưng cho cái sự trong sạch, nhưng mà khi mình dụi con mắt thì nó nổi ra những qua đó. Thì cái chân tâm mình cũng vậy, nếu mà mình không có cái sự điên đảo, không có sự vọng niệm, thì tất nhiên là những cái tư tưởng giả dối này nó không có hiện tiền. Do đó Đức Phật dạy trước khi tu mình phải có cái ba thứ tịnh thứ mà để mình trừ diệt thì mình mới vào trong con đường tu học được. Giống như là một cái bình bình nước, khi mà cái bình đó mà nó còn cái chất dơ thì mình không thể nào mình đổ cái nước cam lộ vô để mình đựng được, mà mình phải xúc rửa nó. Mình xúc rửa nó cho thật sạch thì lúc đó mình mới có thể đựng cái chất cam lộ được. Thì ở đây Phật thí dụ cái thân người mà mình đã trừ được cái ngã chấp rồi, và mình trừ được cái pháp chấp rồi, thì lúc đó những cái vọng tưởng nó mới không còn khởi nữa. Thì lúc đó mình có thể đựng cái nước cam lộ của Như Lai tự tánh nó mới được. Còn bằng không thì cái vọng tưởng nó sẽ cướp hết tất cả mọi công đức. Do đó mà mình đổ những cái nước trong sạch của cam lộ vào nó cũng không có giá trị. Do đó trước khi tu mình cần phải biết ba cái thứ tiện thứ để mà trừ. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên đọc khai thị ba thứ tiện thứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Khai thị ba niệm thứ. Thế nào gọi là ba niệm thứ? Một là tu tập trừ cách trợ nhân, hai là chân tu não sạch chính tính, ba là tăng tiến trái lại thiện nghiệp. Thế nào gọi là trợ nhân? Hàng hà 12 loài chúng sinh đó trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an chịu, nghĩa là nương theo đoạn thực xúc thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nên cái trái ăn mà ăn chịu. A Nan, tất cả chúng sanh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ năm thứ rau cây trong thế gian. Năm thứ rau cây này ăn chín thì phát lòng giận, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cây đó trên thế giới dự biết dạng nói 12 bộ kinh, thiên thiên mười phương hiển vì nó, hội nhất đều chánh sai cả, các loài ngạ quỷ vân vân. Nhân trong lúc người kia ăn sâu cây, liếm môi mép của người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng tiêu. Hằng lâu không được lợi ích, người ăn rau cây đó tu phép Tam Ma Đề Bồ Tát, thiên tiên, thiện thần, thập phương không đến dễ dàng ủng hộ. Đại lực Ma Vương được phương tiện đó hiện ra thân Phật đến sắp cho người kia chê phá cấm giới, tán thán dâm dục, nóng giận si mê, đến khi mạnh chung tự mình người ấy làm kiến thuộc của Ma Vương. Khi hưởng thụ phúc ma hết rồi thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đặng hạnh năm thứ rau cây ấy gọi là tiện thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Thế Tôn ngài thương chúng sinh trong cái thời này, do đó ngài đã dùng cái trí huệ Bát Nhã Ba La Mật để mà ngài giúp cho tất cả những hành giả trong cái thời này tu được dễ dàng. Thì trước hết là mình phải trừ, những cái điều mà mình nên làm để thầy cho quý vị biết, đó là gọi là tự nhân. Thì trong cái thế gian này, tất cả chúng sinh trong 12 loài đó đều phải nương theo bốn cách ăn. Bốn cách ăn đó là như thế nào? Cách ăn thứ nhất gọi là đoạn thực. Cách ăn này là giống như là chúng sinh ở cõi ta bà này thường ăn. Đó là cách mà thức ăn mà lấy mũi mình lưỡi cái hơi, và lưỡi thì mình ném, và dùng tay chân để mình gặp cái thức ăn. Đó là đoạn thực, là cái thức ăn của chúng sinh trong cái thế giới ta bà này. Và cái cách ăn thứ hai là xúc thực. Cách ăn này là bằng cái sự cảm xúc. Thí dụ cũng như là Tràng Tháp Bà, hay là các hương thần ở tại cung của Đế Thích. Các vị này chỉ vì hưởng cái mùi hương để mà sống thôi, chứ không có ăn bằng cái đoạn thực giống như chúng sinh ở đây. Và cách ăn bằng xúc thực nó cũng có cách về để thầy thí dụ, cũng như là khi nào mà quý vị đó vui trong lòng quá đó, tự nhiên cái quý vị cảm thấy no. Đó là tại vì cái cảm giác xúc vui nó nằm ở trong tâm quý vị, do đó quý vị không thấy đói. Hoặc là khi mà quý vị đi dự một cái đại hội nhạc kịch nào đó, quý vị ngồi suốt gần 8-9 tiếng vậy đó, thay vì bình thường là 4 tiếng là quý vị đói bụng ở nhà là quý vị phải lục cơm quý vị ăn rồi, nhưng mà vì vui và vì nghe hát sướng, quý vị thọ hưởng những cái sự vui đó, cái quý vị quên ăn và quý vị cũng thấy no. Đó là thí dụ là giống như là xúc thực đó. Bây giờ nói về tư thực. Cái cách tư thực là do cái ý tưởng của mình để mà nó duy trì cái sự sống. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như trong khi mình có đầy đủ tài sản mà bị một cái cuộc cháy nhà, thì lúc đó mình mất hết gia sản rồi, thì trong lòng của mình sao? Mình chỉ có ý tưởng là mình muốn chết thôi. Nhưng mà rồi có những người bạn họ đến học khuyên mình, họ nói những cái tài vật nó mất nhưng mà người thì nó còn, thành ra có thể làm cái tài sản mới. Do đó mình có cái niềm hy vọng. Cái niềm hy vọng này nó nằm ở trong cái tư tưởng mình, nó phát khởi. Do đó mình không còn cái lòng chết nữa. Cái tư tưởng của mình nó tạo cho mình sức sống. Cũng như vậy, một người mà khi mà họ lâm vào trong cái trạng thái mà thất tình đó, thì tất cả nguồn hy vọng của họ đều mất. Do đó họ muốn chết, Và những người mà thất tình khi mà cái sự hy vọng họ đã mất rồi thì chắc chắn là họ sẽ chết, bởi vì họ đã mất cái tư thực của họ, tất nhiên là tư thực ở trong cái tư tưởng của họ. Rồi bây giờ nói về cách thức thực, thì đây là một cách ăn mà bằng cái thức trí. Tiểu thừa thì thường thường là dùng 6 thức, tất nhiên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý. Còn đại thừa thì thêm 2 thức nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mắt tai mũi lưỡi thân ý và mạt na thức, và một cái thức nữa là a lại gia thức. Tất nhiên là đại thừa thì dùng 8 thức để mà hưởng về cái thức thực này. Đây là một cái sức mạnh của thức để mà nó giữ gìn cái sinh mạng cho những cái loài hữu tình mà trong khi còn tu. Đó là 4 cách ăn. Thầy nhắc lại cái cách ăn thứ nhất là đoạn thực, cách ăn thứ hai là xúc thực, cách ăn thứ ba là tư thực, và cách ăn thứ tư là thức thực. 12 loài chúng sinh mà ngày hôm qua thầy giảng là phải theo cái 4 cách ăn này. Và hôm nay thầy giảng rộng ra, nói về 4 cách ăn thầy đã giảng rồi, thì bây giờ cách ăn thì nó lại chia làm 4 thời. Bây giờ cái thời mà thiên thực thời, có nghĩa là buổi sớm mai là buổi ăn của chư thiên. Quý vị nên nhớ nha, mai mốt mình ta hỏi chư thiên ăn vào cái buổi nào thì quý vị biết rằng sớm mai sớm là cái bữa ăn đi ngược chánh của chư thiên. Đó là thiên thực thời. Và thứ hai là pháp thực thời, tức như là bữa ăn mà giữa ngọ, tức là đúng 12 giờ trưa đó. Đây là bữa ăn của tất cả chư Phật mười phương, cũng như của tất cả những chư tăng sĩ trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mà bây giờ cũng còn là giới tăng sĩ thuộc về Nguyên Thủy, họ vẫn còn giữ cách ăn này. Và thứ ba là xuất sinh thực thời. Thường thường buổi chiều đó, khi mặt trời mà bắt đầu lặn rồi đó, thì đây là bữa ăn chánh của mấy cái súc sinh, cái loài mà hạ thấp hơn là chúng sinh mình, là những loài động vật, đó là súc sinh. Thì họ ăn thường thường là khi mặt trời lặn. Rồi khi mà mặt trời đã lặn hoàn toàn hết rồi, cái màn đen nó bắt đầu buông phủ xuống, thì đó là cái bữa ăn của các chư vị thần. Như vậy thì quý vị đã biết rằng 4 cách ăn của 12 loài chúng sinh, và cách ăn đó thì nó chia ra làm 4 thời. Thì trong đây Đức Phật còn dạy kỹ hơn nữa. Đức Phật dạy rằng nếu mình tu Tam Ma Đề, tức là tu về cái thiền định đó, thì mình giúp cho cái thân của mình nó đừng có khởi lên cái sự nóng giận, nó đừng có khởi lên cái sự tham dục, nó đừng có khởi lên cái sự mà sân si. Thì như vậy mình phải bớt lại cái vấn đề ăn 5 cái thứ rau cay. Thì 5 cái thứ rau cay này là hành, để thầy kể quý vị nghe, hành, hẹ, tỏi, nén và một cái món chót là hương cừ. Cái món hương cừ này thì bên Việt Nam mình không có, mà hành, hẹ, tỏi, nén thì bên Việt Nam mình có. Hương cừ này thì chỉ ở tại địa phương Ấn Độ mới có mà thôi. Khi quý vị ăn tỏi vô đó thì cái mùi hôi nó, cái mùi mà cái ăn đó, nó phát ra rất là hôi. Do đó những người mà tu về mật tông họ sợ lắm, họ không dám mà tu, họ không tha dám ăn tỏi. Và khi mà quý vị mà ăn hành, hẹ, tỏi, nén mà quý vị tu về mật chú đó, thì thay vì á, cái vị tu nó thành công mà các chư thiên tiên thì họ nghe có mùi hôi của họ mới thấy nó gần. Đừng nói chi chư thiên tiên, chỉ nói về con người của mình không vậy. Quý vị mà đi tiếp xúc với người mà ta đang ăn mà hành, hẹ, tỏi, nén đó, quý vị sẽ nghe cái mùi từ trong cái khẩu của người đó nó phát ra, nó nực nồng. Thành ra chính mình chịu cũng không nổi nữa nha. Do đó mà những cái món đó mình phải thử đi, bớt ăn đi. Bởi do mình ăn 5 cái món đó mà tất cả thiên tiên của Bồ Tát họ nghe cái mùi không được bất tịnh quá, họ không có đến gia hộ mình. Thì khi mà họ không đến gia hộ mình thì ai đến? Thì tất nhiên là các chư quỷ thần đó, các chư quỷ thần họ được việc cho họ đến. nhất là cái thiên tha ba phần đó. Nó thường thường là quý vị mà tu á, mà quý vị đi đến cái giai đoạn mà nhập được trong một ít nào về cái chân tánh mình đó, thì quý vị sẽ gặp ma ba tình. Nó có thể quá hiện thành một cái người tu sĩ mà rất dễ thương để cho mình kính mến và đồng thời mình tôn làm thầy, và nó cũng có cơ thể nó quá hiện thành thật để mà nó dùng cái phương pháp nó chỉ dạy mà. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái loài ma ba tình đó, dầu cho nó có thần thông cách mấy, nhưng mà cái pháp của nó không có vượt khỏi thế gian, nó vẫn nằm ở trong thế gian, do đó nó luôn luôn là nó khuyên mình phá đi những cái giới luật của Phật, nó khuyên mình phá đi những cái sự dâm dục. Nó nói rằng dâm dục cũng có tội, chúng sinh sanh ra cõi đời này là phải dâm dục, và cha cha con phải truyền nối với nhau như vậy. Còn cái giới của Phật nó xưa rồi, những giới bổn nó cũ rồi. Mình tu bây giờ, mình là những cái người mà tu thuộc về cái loại tinh tiến bây giờ, thì mình giữ mấy cái giới điều đó. Giới nó nằm trong tâm, chứ cần gì phải giữ trong thân. Thì ai mà nói những điều này tức là ma ba tuần. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái giới thân quý vị không được tròn, làm gì mà giới tâm quý vị được đầy đủ. Do đó những người nào mà tán thán sự dâm dục, những người nào mà tán thán để khi quý vị phá giới của Phật, tất nhiên là ma ba tuần thể hiện trong cái tâm của người đó. Nó làm cho hư cái giới thể quý vị. Mà giới thể của quý vị hư rồi thì làm sao quý vị có thể nhập được vào trong pháp giới tính của Như Lai Tạng. Do đó quý vị tu phải cẩn thận. Thì bây giờ Phật dạy là mình tránh đi ăn năm món rau cao đó. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục.
Thế nào là chính tính? Anh An, chứng tin như vậy vào Tam Ma Đề cốt yếu trước hết phải nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh, đoàn hẳn lòng dân, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. Anh An, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát tâm mà ra khỏi được mắc cõi thì thật không có lẽ như vậy. Nên sân tịnh dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ cái thân không lay động về sau, hành trì thật ngay thanh định Bồ Tát, nắm giữ cái tâm không móng lên cấm giới đã thành tựu, thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau giết nhau, đã không làm việc trộm cướp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng khỏi phải chẳng khắc nợ kiếp trước ở trong thế gian. Con người thanh tịnh ấy tu pháp Tam Ma Đề chính là nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn tự thiên thấy được thập phương thế giới, thấy Phật nghe pháp chính mình vẫn lĩnh thánh chỉ của Phật, được các đại thần thông đi khắp thập phương thế giới, xúc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm ấy, gọi là tiện thứ tu hành. Tăng kiến thứ hai, A Di Đà Phật, cầu xin ngài kính chân thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tiện thứ thứ hai tức là chánh tính, có nghĩa là người tu muốn mà được vào trong cái chánh định, có nghĩa là Tam Ma Đề đó, thì cái điều trước nhất là mình phải giữ giới thể thanh tịnh. Trong đó là mình đã thấy cái vô lậu tam học của Đức Phật đã đưa ra, đó là giới, định và huệ. Nếu mà mình không giữ giới và giới thể mình không đắc, giới tâm mình không đắc, thì làm gì mà cái tâm mình nó định được. Do đó nếu mà định không được thì làm gì mình có trí huệ phát sinh. Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình còn phàm nhân đó, những cái hiểu biết của mình đó, là nó nằm ở trong cái trí huệ của phàm. Dù cho quý vị có hiểu biết nữa là hết thế giới này đi nữa cũng là trí huệ của phàm, là cái danh từ của Phật học nên gọi là như là thế trí điện thông. Cái trí sai chứ không phải là trí tỉnh. Trí tỉnh là do cái thiền na, là do cái thiền định mà nó mới có. Mà tất cả những cái thiền não chiếu, những cái báo chiếu, những cái nghiệp chiếu, những cái hoặc chiếu, nếu mà không có trí huệ thì không bao giờ có gì phá được hết, nó sẽ luôn luôn nằm trong tâm mình, do đó mình tu mà không có kết quả. Khi mà quý vị đã giữ cái giới thể nó thanh tịnh rồi thì tự nhiên tâm mình không có khởi lên những cái sự ham muốn nữa, những cái sự tham ái nữa. Và đồng thời quý vị cũng nên hạn chế bớt cái rượu thịt, bởi vì rượu uống vào nó làm cho tâm si mê. Còn nếu mình ăn thịt tất nhiên là thiếu nợ của chúng sinh, mà thiếu nợ thì sao? Thì phải trả. Do đó quý vị phải luân hồi để đền mạng, trả mạng lẫn với nhau. Do đó mà nếu mình bớt được ăn thịt, ăn cá, ăn những loại chúng sinh mà mình thấy rằng mình phải trả nợ nó, thì phải stop lại bớt. Và trên con đường mà tu thiền, nếu mà mình dùng cái tâm mà còn danh dục, mình mà còn dùng cái tâm mà sắc sanh, thì chắc chắn rằng mình không bao giờ nhập được vào ở trong chánh định. Do đó Đức Phật khuyên những cái vị mà đã thọ giới tỳ kheo thì phải giữ cái tứ khí là bên tỳ kheo tăng cho nó được tròn đầy, và bát khí là ở bên các ni giới và giới lực của thanh văn tăng phải cho đầy đủ. Qua ghi phải cảnh mật, đừng để vô phạm. Thì cái người mà khi mà đắc giới thể rồi thì giới tâm sẽ được thanh tịnh, lúc đó không cần phải mình phải xâm lên cõi thiên, mà mình cũng có đủ cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn nó cao hơn thiên nhãn, các chư thiên thì chỉ thấy trong cái phạm vi của cõi trời thôi, không thấy xa, nhưng mà huệ nhãn thì có thể thấy được trong cái cõi dục và cõi sắc giới, cũng như cõi ta, cõi vô sắc giới. Thì lúc đó cái túc mạng của quý vị là những cái tiền kiếp của quý vị không mong cầu, nó cũng tự nhiên nó thể hiện ra, nó cũng nổi trong tâm rồi. Quý vị chỉ cần soi cái tâm lại, thì nghĩ rằng là cách đây 1000 năm về trước ta đang ở đâu, rồi cái gì thấy rõ ràng hình bóng của quý vị, rồi cách đây 1000-2000 mấy trăm năm trước, trong cái đạo tràng của Đức Phật Thế Tôn, mình có hiện hữu đó hay không? Nếu mình có hiện hữu thì mình sẽ thấy mình sẽ nằm trong đó, có thể là cư sĩ, có thể là Bồ Tát, mà cũng có thể là tăng chúng. Do đó nếu quý vị giữ được trong sạch cái giới hạnh, giới thể thì giới tâm trong sạch, và đồng thời mình sẽ đắc chứng những cái thần thông này, nó không khó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Khánh Minh lên tiếp tục. Thế nào là hiện nghiệp?
Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn tấm giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không hay dâm đuổi theo lục trần ở ngoài, nhân không dâm đuổi, tự xoay về tới bản nguyện, chẳng đã không duyên thì căn không ngộ hợp với đâu nữa. Trở ngược dần về chỗ nào toàn nhất, sau cái dụng không hiện thành cõi nước người, phương sáng suốt thanh tịnh, giống như ngọc lưu ly có mặt trăng sáng treo ở chỗ ấy, thân tâm khoan khoái kính dự viên bình đẳng, được đại an ẩn. Tất cả viên tịnh, xin lỗi, tất cả mật viên, tịnh diệu của các đức Như Lai đều hiện. Trong đó, người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, từ đó lần lượt tu tập. Tùy các hạnh bất kha mà an tập các thánh vị, đó gọi là tiện thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Thầy Di Đà Phật con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tiện thứ tu hành thứ ba để trợ nhân cho mình tu, tức là cái hiện nghiệp. Tất nhiên là người tu mình phải giữ gìn cái giới cấm cho thật là trong sạch, cái lòng không còn rong ruổi theo phía bên ngoài lục trần. Mà khi mà quý vị giữ đúng 250 giới của một vị tăng, hay là 348 giới của một vị ni, thì tự nhiên cái thân của mình hình như nó không còn tiếp xúc nhiều ở dưới cái lục trần bên ngoài nữa. Do đó khi mà tâm không tiếp xúc xúc cái lực trần bên ngoài nhiều, thì quý vị quay trở về với bản tánh của quý vị. Lúc đó thì mình thấy trong thân tâm mình sẽ được sự thanh tịnh, được đại an lành. Tất cả những vọng tưởng, những phiền não nó bị rơi rớt. Và những cái ngã chấp là những cái ta mà hồi đó giờ mình chấp, những cái pháp chấp mà đó giờ mình cứ chấp để mình cứ gặp người này rồi mình hỏi đạo, hay là mình dính nạn, hay là mình tìm cách để mình hạ người đó bằng cái pháp của mình, thì những cái đó nó không còn khởi trong tâm của gì nữa. Cái tâm của gì lúc đó nó được đại an nhận, được thư thái, và nó được một cái sự an lạc vô cùng tận. Thì lúc đó cái ngã chấp và pháp chấp nó đã mất rồi, thì quý vị sẽ đạt đến cứu cánh là vô sinh pháp nhãn. Nếu mà quý vị đạt được cái giống như vô sinh pháp nhãn thì mới là sơ địa Bồ Tát thôi. Quý vị mà đạt được rõ ràng thật sự nguyên cái bản thể của vô sinh pháp nhãn thì quý vị sẽ lên tới cái bát địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái giới thể rất là quan trọng. Do đó mình không tu thì thôi, khi mình đã làm một cái vị cư sĩ, làm một vị tăng sĩ rồi, thì thầy khuyên quý vị đừng bao giờ phạm giới. Bởi vì mình phạm giới, mình sẽ không bao giờ mình nhập được vào trong chánh định. Những cái lỗi lầm của mình nó luôn luôn nó thể hiện ra, nó làm cho mình bị xấu hổ, mình bị khổ thẹn. Do đó khi mình nhập định mình nhập không được. Mà lỡ, thí dụ thôi, lỡ quý vị có phạm giới thì nên cầu với thầy của mình để được sám hối. Đó thì khi mình sám hối như vậy thì ba nghiệp của mình nó mới trở về thanh tịnh trở lại. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu hành dễ quá phải không? Thật sự đối với thầy, thầy thấy rất là dễ. Thầy thấy những cái quả như A-la-hán này kia, nói thiệt mình không cầu cũng đắc nữa, chứ không phải là mình không mong cầu nữa. Quý vị thật sự quý vị tu, cái quả A-la-hán chỉ trong cái nháy mắt thôi là quý vị đắc ngay. Đó rất là dễ. Và cái quả mà Bồ Tát cũng vậy, cũng rất dễ. Mình giữ đúng giới hạnh, mình tu đúng cái phẩm hạnh mà Đức Phật đã giao cho mình. Và đồng thời mình đừng có nhìn tai mắt mũi lưỡi, mình đừng có bị cái lục trần chi phối. Tự nhiên quý vị trở về cái sự thanh tịnh ngay lập tức. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục. Trang 682. Nam mô A Di Đà Phật.
A Lập các vị thánh, xin lỗi các thánh vị. Khi một càng về địa an an thì nắm từ ấy lòng được thái khô cạn, thân và cảnh không ngũ hợp, thân tàn hiện tiền, không còn tiếp tục sinh nữa. Nắm cái tâm rạng sáng, thần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khắp, soi thấu thập phương thế giới. Chỉ có cách tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tệ địa, tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của các đức Như Lai. Thầy chỉ được rồi, tôi xin nghe kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì đây là cái vấn đề học Phật pháp từ ở dưới thấp lên cao, do đó Đức Phật mới giảng về những cái phương pháp tiện tu. Có nghĩa là phương pháp đầu tiên khi mà phàm phu chứng thì là chứng cái phương pháp như thế nào, và từ đó bắt đầu tiến hành lên. Thì càng tệ địa đây nói ra là cái quả nhập lưu trong cái sơ quả trong tam thừa. Thì một người mà bắt đầu tu sau khi mà đã nghe lời của Phật khuyên, cái sự tham ái nó bớt lại, và những cái căn của mình nó không có tiếp xúc với cái trần cảnh nhiều nữa, thì tự nhiên nó có một cái trí huệ. Tuy nhiên cái trí huệ này nó chỉ được thấm nhìn cái sự mà an lạc thanh tịnh mà thôi, chứ nó chưa có được nhìn cái pháp vị của Như Lai. Do đó gọi là càn tệ địa, là tại vì cái ngũ dục nó mới khô cạn, nó chưa có phản ánh của cái pháp nó đầy đủ. Thì một cái người mà từ phàm phu mà vào trong cái sơ quả tu đạo vần, tất nhiên là vào một cái bậc thánh nhân rồi, mà thường thường một bậc quả tu đạo quần đó là cái gì đó đã phá được cái tam kiết sử. Tam kiết sử là gì? Tức như là kiến chết, có nghĩa là cái sự thấy của vị tu đạo quần đó nó không còn có sự mà sai lệch nữa, nó luôn luôn là nó thấy sự chân chánh. Và cái thứ hai là nghi chết, những cái nghi về giáo pháp của Đức Phật nó không còn nữa, là nằm ở trong cái bổn tâm nữa, có nghĩa là vị đó đã hoàn toàn tâm sạch, nghĩ rằng cái giáo pháp của Đức Phật đúng và mình tu như vậy thì Phật tiến đến cái quả vị Như Lai. Do đó cái phá được cái kiến chết, phá được cái nghi chết và sau cùng là phá được cái giải thủ chết. Giải thủ chết đây có nghĩa là trong cái vấn đề mà tôn giáo, về cái nghi thức của Phật giáo hay là nghi thức của tôn giáo, mình rằng mình không còn nữa là một cái mối nào để mà mình nghi rằng cái này nó không phải đúng chánh pháp hay là cái này nó là tà phật. Bởi vì mình tu nó có sự chân chánh như vậy, khi mà mình phá được ba cái món này, kiến chết, nghi chết và giới thủ chết, tất nhiên là cái thâm tâm của mình đã đi vào trong cái dòng nước khác của Đức Phật. Và vì mình mới về nhập luôn nên gọi đây là sơ quả. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết cái quả ta càng trở địa là gì rồi ha. Rồi bây giờ thầy mời Chính Minh lên đọc ra trang 684 để đi vào trong cái quả vị thập tính.
A Di Đà Phật. Thứ hai, thập thiết, tức lấy cái tâm ấy chính giữa, chính giữa lần vào chính viên diệu mở mang từ chỗ chân diệu viên lời phát ra chân diệu tính diệu tiến thường trụ tất cả vọng tưởng dệt hết không còn chân đạo được thành chân gọi là tiến tâm trụ tiến rõ 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 tất cả đều viên thông mà thứ ấm giới nhập không thể làm ngăn ngại như thế cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai tất cả tập khí, xả thân, thụ thân đều hiện ra trước mắt, thì năm tự ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất gì gọi là niệm tâm trụ. A Di Đà Phật, cầu xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ sau khi mình đã vào trong cái sơ quả rồi, thì cái tâm đó mình giữ cái tâm đó và lần lần mình tu. Do lần lần mình tu, do đó cái những vọng tưởng lần lần nó tiêu diệt càng lúc càng nhiều và cái diệu minh của tâm tánh của mình nó bắt đầu nó phát sáng nhiều hơn. Bởi vì do chính mình có cái sự tư tưởng là mình tu sẽ thành Phật và mình tu đạt được những cái điều trong cái khi mà mình nhập định, do đó cái lòng của mình nó luôn luôn được an vui. Do đó mình vào trong cái trung đạo thần chơn, gọi cái đó là tính tâm trụ, là một cái bậc của Bồ Tát. Và khi mình được cái tính tâm trụ rồi đó, thì tất cả những cái ấm giới nhập, tất nhiên là 18 pháp giới. 18 pháp giới là gì? Là bên ngoài là 6 trần cộng với 6 căn cộng với 6 thức, thành ra gọi là 18 pháp giới. Cái 18 pháp giới này nó không còn ngăn ngại mình nữa. Phần đông chúng sinh thì thường thường 6 căn nó duyên theo 6 trần, do đó mới gọi là phàm phu. Và từ cái 6 căn nó duyên 6 trần này nó mới sinh ra 6 thức. Còn một cái người mà đã tu đi đến cái tính tâm trụ rồi đó, thì người ta biết tất cả những trần cảnh là những cái quyển ảo, do đó căn không nhập trần, do đó không sinh ra thức, do đó tất cả cái số kiếp quá khứ vị lai nó hiện tiền trước mặt. Tại sao quá khứ hiện tại vị lai nó có sẵn ở trong cái tâm của mình không thấy? Là tại vì nó đã bị tất cả những cái trần tướng, những cái phiền não ở trong tâm mình nó che rồi. Nó giống như là quý vị thấy mặt trời luôn luôn hiện diện trên bầu trời, nhưng mà ngày nào quý vị thấy mây đen âm u nó che cái tự nhiên ánh sáng nó mất, thì cũng như vậy những cái bản tánh thần thông, những cái bản lao diện mục của mình nó giống như là mặt trời luôn luôn nó hiện diện, nhưng mà chính mình đã bị những cái mây phiền não, mây chướng báo, những cái mây mà nghiệp lực nó che, do đó mình không thấy. Nhưng mà quý vị được tự tại trong thập bát giới rồi, tất nhiên là không còn bị cái lục trần nó chi phối, lục căn nó được viên thông và đồng thời cái lục thức nó không phát sinh, thì tất cả những cái quá khứ hiện tại vị lai nó hiện ra trước mặt quý vị liền, giống như là lúc đó là đám mây ở trên bầu trời nó tan đi thì ánh sáng mặt trời nó chiếu rọi ngay cái đó gọi là niệm tâm trụ. À, như là Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc những phần kế tiếp.
Kính vừa viên thuần nhận, thuần chân, chân tinh, pháp hóa ra, các tập khí vô thủy đều thông vào một chính, tinh minh. Chỉ dùng tinh minh ấy chỉ đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tiến tâm. Tâm tinh hiện tiền, thuần dung trí tuệ, gọi là tệ tâm chủ. Nắm giữ trí tuệ sáng suốt, lọc đứng cùng khắp. Tính thực diệu, thường đứng lại, thì gọi là định tâm chủ. Định quang phát minh, đi sau vào tính sáng suốt, thì có tới, chứ không có lùi, gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên đi tới, giữ gìn không mất. Giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm, giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực xoay từ quang của Phật về nơi mình và hướng về Phật và an trụ, cũng Như Lai gương sáng đối nhau, trong đó có các bóng diện màu lớp ghép lòng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Hay là có thể xin tiếp tiện thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Phước Lợi CD 621 và thầy Hiền Cali mới giờ. Như vậy thì quý vị thấy, quý vị đã biết qua cái tính tâm trụ, niệm tâm trụ. Thì bây giờ dùng cái niệm tâm trụ đó mà mình phá đi những cái tập khí vô thủy. Tập khí này là cái gì? Là những cái quân tập mà nó đã trong cái đời của mình, nó đã từng sống qua. Cái quân tập nó nằm ở trong cái tạng A Lại Gia Thức. Do đó mình dùng cái niệm tâm trụ này tiến lần lên để phá những cái niệm mà di tế đó, đưa nó trở về cái chân tịnh, có nghĩa là đưa nó trở về với cái bản tánh chân nhân. Thì như vậy gọi là tinh tiến tâm, có nghĩa là mình đang dùng cái phương pháp để lọc gạn, đưa những cái tư tưởng di tế trong tâm nó trở về thuần nhất. Đó là cái sự tinh tiến tâm. Và mình dùng cái tinh tiến tâm này thì mình tu một thời gian thì tự nhiên nó phát ra cái trí huệ rất là nhiệm màu sáng suốt, thông đạt được mọi pháp. Đó gọi là tuệ tâm trụ. Thì khi mà trí huệ của mình nó bắt đầu nó hiện ra đó, thành ra quý vị thấy có những vị sư đó, khi họ tu một thời gian có thể là từ vài năm, mà những người mà họ nhập định được, họ nhào vào ở trong cái chân tánh được đó, họ ngồi ở trong cái cấp họ tu, hoặc là họ ngồi ở trong cái A Lăng Nhã họ tu, thì quý vị thấy có thể là nhiều khi mắt thường của mình nhìn cũng thấy đó. Cả cái tóc nó sáng rực à, mà cái màu đó nó giống như là màu lửa đó. Thành ra mình tưởng là nhiều khi á, mình tưởng là cái tóc nó đang cháy, nhưng mà thật sự đó là cái hào quang nó phát ra. Thì cái chỗ này thầy muốn nói là khi mình giữ cái tuệ tâm trụ nó đã sáng suốt như vậy đó, thì cái chân tâm của mình nó bắt đầu đứng lặng. Mà chân tâm nó đứng lặng rồi á, thì nó phát ra cái hào quang, do đó gọi là định tâm trụ. Hầu hết những người nào tu, bất cứ người nào, bất cứ nó là loại chúng sinh nào tu một thời gian đều có hào quang hết. Cái hào quang này do cái chân tâm của mình nó hiện hữu mà nó có. Cũng giống như là cái ánh mặt trời luôn luôn nó có ánh sáng, nhưng mà vì cái đám mây che, mây đen nó che, thành ra ánh sáng nó không có rọi sáng được. Khi nào ánh mây nó bắt đầu nó hơi di chuyển một chút thì tức là ánh sáng nó chói ra. Thì cũng như vậy, người tu khi mà nhập được vào ở trong chân như một chút rồi, một ít phần nữa, thì nó có cái Phật quang. Đây là cái tâm tâm quang của mình nó phát ra. Mà khi mà một người mà đi vào đến cái chỗ mà định tâm trụ rồi đó, thì cái người này luôn luôn cái lòng rất là thanh tịnh. Họ không có bao giờ mà họ thối chuyển đó. Giống như là quý vị đã đưa coi chiếc xe của quý vị vào trong cái con đường mà quanh quê rồi, từ đó nó chỉ đi đến cái mục đích của nó mà thôi. Cũng như vậy, một bậc mà định tâm trụ, khi mà tâm quan nó đã bắt đầu phát rồi đó, thì vị này rất là an vui, lòng tin càng lúc càng kiên cố. Họ chỉ là thấy rằng cái quả Phật phải tới và phải tới, không bao giờ họ có niệm bất thối, do đó gọi họ là bất thối tăng. Mô Phật. Rồi thầy mời chánh pháp chánh minh tiếp tục đọc con những phần tới.
A Di Đà Phật. Từ tâm thầm xoay Phật quang trở về, được vô thường diệu định thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mắt, gọi là giới tâm trụ, tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. A Di Đà Phật. Con xin nghe kính thỉnh thầy.
Mô Phật, khi mà mình được bất thối tâm rồi thì cái tâm mình nó được an nhiên lắm, và nó thấy được những cái điều mà ngày xưa tới giờ nó không thấy, đó là nó thấy được cái Phật thập phương Như Lai. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng thập phương Như Lai là ở bên ngoài hay ở bên trong? Thập phương Như Lai đây tất nhiên là ở bên trong của chúng sinh. Bây giờ thập phương đó là cái gì? Thân thì có ba nghiệp, ba nghiệp đó chuyển thành những cái chân như, thì khẩu có bốn nghiệp, nó cũng chuyển thành chân như, và ý có ba nghiệp, tất nhiên là ba cộng với bốn là bảy, bảy cộng với ba là mười, tất nhiên là thân khẩu ý tạo thành thập phương. Thành ra những cái tư tưởng vọng tưởng đó biến thành thập phương Phật. Như vậy thì gọi là hộ pháp tâm. Hộ Phật, dùng cái tâm hộ pháp này mà mình an trụ thì gọi là hồi hướng tâm. Khi mình được cái hồi hướng tâm rồi đó, mình dùng cái Phật quang xây trở lại, xây trở lại, kêu mình không phát ra, xây trở lại, đưa nó trở vào trong cái bản tâm này. Và cái tâm mình khi mà đưa cái Phật quang trở về trong cái chân chính tính như vậy, thì cái chân như của mình nó thường được thường trụ, và nó được vô di, được gọi là giới tâm trụ. Khi mà quý vị được giới tâm trụ rồi đó, thì tất nhiên là mình giống như mình có cái áo giáp rồi, mình mặc cái áo giáp rồi. Lúc đó những cái thị phi, những cái bắt phong, những cái lời mà khen chê hay là quỷ nhục mình hay là chê mắng mình, nó không có làm động tâm mình được, bởi vì mình đã vào trong giới tâm trụ rồi. Cái áo giáp này nó hay lắm. Tất cả những cái điều thị phi ở bên ngoài không bao giờ thâm nhập được vào quý vị. Nó giống như là quý vị tu pháp mà quán âm vậy. Khi quý vị mà đạt được cái diệu âm ở trong cái nhĩ căn rồi đó, thì cái diệu âm này nó lớn hơn cái âm thanh của thế gian bên ngoài. Do đó nó làm tan mất những cái lời thị phi của chúng sinh. Nếu mà mình muốn nghe thì mình cố gắng mình nghe, còn không muốn nghe thì cái diệu âm này nó làm tan biến hết. Đó là một cái điều người tu mới có. Người không tu thì nói thì có thể là không ra không tin nghe. Như vậy là cái giới tâm này nó hộ thể, mà cái bổn nguyện mình nó thành tựu. Do đó mình đến thập phương thế giới, mình độ tất cả muôn loài chúng sinh. Đây gọi là nguyện tâm trụ. Như vậy thì thầy đã giảng cái thập tính rồi. Bắt đầu để thầy xem. Bây giờ chánh minh lên đọc cái phần thập trụ của 688.
A Nan, thiện đấng từ đó dùng phương tiện chính chính phát được mười cái tâm ấy, tâm chính đã phát huy mười cái dục ấy xen lẫn với nhau, diễn thành một tâm gọi là pháp tâm trụ. Trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, ở trong hiện sao vàng ròng cùng cái diệu tâm trước kia giữa sang thành chỗ nương đứng, gọi là khi địa trụ. Tâm địa biết khắp đều được rõ ràng, biết cùng người phương được không ngân ngại, gọi là tu hành trụ. Hành động với Phật, nhận khí phần của Phật, như thân trung ấm tự cầu cha mẹ, tâm tín thầm thông vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Đã vào đại khai, chính mình nhờ được sự nuôi nấng của thính giác, như cái thai đã thành, tướng người thì không thiếu, gọi là phương tiện của túc dụng. Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chính tâm trụ. Thân tâm hợp thành ngày càng tăng trưởng, gọi là bích thối trụ, linh tướng người thân, một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Hình đã thành, ra khỏi thai, chính hình làm Phật tử, gọi là Pháp Vương, tử trụ. Nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương phân công uy nhiệm cho các thái tử, các việc nước, thì quốc vương kia, lúc thái tử trưởng thành, bày ra lễ quán đỉnh, gọi là quán đỉnh trụ. A Di Đà Phật thông tin kính chỉnh thầy.
A Di Đà Phật nói đến cái phẩm thập trụ, thầy mới nhắc cho quý vị nghe cái ngày sáu lợi thất đó. Trước khi ngài cũng đã tu qua cái Bồ Tát hạnh, ngài đã vào ở trong cái lục trụ Bồ Tát, nhưng mà bởi vì có cái người sinh tập mắt, như vậy mà ngài bị thối thất. Lý do là tại vì ngài cố gắng ngày tu, ngày đạt được vào trong cái kêu là cái trụ thứ sáu của cái thập trụ. Có nghĩa là bất thối trụ, ngài đã vào trong cái địa thứ sáu của cái thập trụ. Thì lúc đó các chư thiên ở cõi trời muốn thử ngài, biến ra một cái chàng thanh niên. Đó, lúc đó ngài đang ngồi thì vị thanh niên nó mới đến bạch ngài, con nghe nói rằng ngài tu cái đạo hạnh Bồ Tát và ngài có thể cho chúng con những gì mà chúng con xin. Thì Đức Xá Lợi Phất mới nói: được, tôi đã nguyện với tâm tu theo Bồ Tát hạnh, tất cả những tài sản cũng như tất cả những gì vật thực trong thân thể của tôi đều có thể cúng hiến cho tất cả chúng sinh. Thì vị đó mới nói về bạch ngài, mẹ của con đau. Một vị y sĩ nói rằng nếu mà có cái cặp mắt của một cái vị mà thánh tăng thì có thể hòa với thuốc mà con uống mới hết. Thì khi Xá Lợi Phất nghe được điều đó, trong lòng rất là hoan hỷ hớn hở, là tại vì hồi đó giờ mình mong cầu có người đến sinh, hằng ngày hôm nay có người sinh cặp mắt như vậy, có người sinh mắt như để mà làm thuốc mà cứu mẹ, thì ngài rất là vui. Ngài không cần nói gì hết, ngài móc cái con mắt bên hữu ngài đưa ra. Thì chàng trai này nhận được cặp mắt đó rất là hớn hở, đứng dậy cảm ơn ngài, ngài đã cho con làm tròn cái bổn phận chủ hiếu. Cái mắt của ngài sẽ giúp cho con cứu lời mẹ con. Đó, thì cầm mắt của ngài lên xong, thì mới vừa cầm lên thôi thì lại bỏ xuống. Bắt ngài vị chư thiên này thử lại nữa. Bắt ngài hồi nãy trong lúc mà con xin ngài mắt, mà con lo sợ sinh mạng của mẹ con quá, do đó con muốn xin cái mắt trái, nhưng mà rồi con quên nói, thành ra bây giờ cái mắt mà ngài cho con là mắt bên hữu, chứ không phải mắt bên trái. Do đó bây giờ xin ngài ban cho con một cái cặp con mắt ở bên trái thì nó mới làm thuốc được, chứ con mắt bên hữu thì làm thuốc không được. Ngày Xá Lợi Phất thì còn có một con mắt để mà thấy thôi, nhưng mà bây giờ vị thanh niên là xin cái bên cặp mắt, cái con mắt bên trái nữa, nhưng mà mình lỡ phát tâm để làm Bồ Tát rồi, do đó ngài cũng từng tâm, ngài đưa tay móc luôn con mắt bên trái. Thì khi ngài móc con mắt bên trái rồi, ngài mới đưa ra vị thanh niên đó. Thì vị thanh niên này thay vì cảm ơn ngài, thì vị thanh niên này cầm con mắt lên hửi xong rồi dục xuống đất để xin trà rồi. Tôi tưởng là cái cặp mắt của vị thánh tăng nó phải thơm tho lắm chứ, sao mà cặp mắt gì nó hôi cái mùi máu, hôi những cái mùi bất tịnh quá. Đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài nghe những điều đó rồi thì cái di tế sanh trong tâm ngài nó nổi vậy. Ngài nói rằng sao mà tu Bồ Tát hạnh khó quá, chúng sinh mà khó độ quá. Ngài thối chuyển tâm. Do đó trên đường tu, thầy muốn nói điều này để cho quý vị thấy, trên đường tu cố gắng, những cái nghiệp chướng mà nó đến với mình làm tất cả đều là sự thử thách hết. Thành ra ở trong thiền tâm có nói rằng nếu mà hành giả nào tu mà không sợ chết thì người đó có thể nhận kiếp tổ, có thể làm tổ, làm thầy. Còn nếu mà còn một chút sợ chết là quý vị sẽ thối tâm ngay lập tức. Những cái chướng duyên nó vô cùng tận, nó hằng hằng lập lập. Mình thoát khỏi những chướng duyên của chúng sinh rồi thì lại bị những chướng duyên của các chư thiên, những các ông mà chư thiên cõi trời, trước khi mà họ lễ mình để mà làm tôn mình làm thầy, họ thử vô cùng tận. Nhất là ông chư thiên mà cõi trời Đạo Lợi đó, là ngài để thích đó. ông thử dữ lắm. Rồi qua khỏi cái trời để thích rồi, mình còn gặp lại cái ông Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là Thiên Ma Ba Sùng.
Quý vị thấy không? Thành ra đâu phải là dễ đâu.
Nhưng mà cố gắng quý vị sẽ đạt thành bổ nguyện. Do đó mình dùng cái tâm, mình dùng cái tâm mà nguyện tâm chủ rồi đó, lúc đó thì cái chân tâm của mình nó phát huy rất là rõ ràng. Những cái thân căn của mình nó có thể xen lẫn và nó sử dụng với nhau được, gọi là phát tâm trụ. Lúc đó trong tâm rất là sáng suốt, mình có thể mình tưởng rằng đó là thân của mình nó giống như là ngọc lưu ly vậy. Cái diệu tâm của mình nó vô cùng sáng suốt thì gọi là kỵ địa trụ. Và đồng thời cái tâm mình nó rất là sắc bén, tất cả những pháp thế gian, những cái pháp mà tất cả chúng sinh không rõ ràng thì mình được rõ ràng. Những cái pháp mà mình không cần học qua, nhưng mà khi mà nghe người ta nói đến, cái tâm của mình chỉ cần đặt vào nghĩa là cái pháp mà người ta hỏi là tự nhiên mình giải thì giải khai được, thì tất nhiên là mình đạt được cái tu hành trụ. Cái hạnh của mình bây giờ thì nó đồng tương đương với hạnh Phật, nhưng mà cái tạp khí của mình thì nó chưa có đầy đủ, do đó gọi là sinh quý trụ. Mình khi vào sinh quý trụ tức như là mình đã giống như là mình đã vào trong cái nôi của bậc thánh rồi nha, của bậc thánh thánh Bồ Tát Đại Thừa rồi. Do đó mình bây giờ mình cố gắng phát huy cái tính giác của mình nữa, và cái đức tướng của Như Lai nó bắt đầu nó thành tựu, thì gọi là phương tiện của trúc trụ. Lúc đó thì hình dáng của mình nó giống như là chư Phật, tâm tướng cũng vậy. Có nghĩa trong tâm của quý vị là tình thương chúng sinh nó bao la, nó không còn một cái sự mà hạn hẹp nữa, nó không còn riêng tư cho một cá nhân nào nữa, dòm chúng sinh là mình thương tất cả. Và tâm tướng của mình nó cũng vậy, trong cái tâm thì luôn luôn khởi tưởng thương chúng sinh, thân tướng của mình thì luôn luôn tìm mọi cách gần chúng sinh để mà giúp đỡ, để mà ban bố những cái điều vui, đó gọi là chính tâm trụ. Và thân tâm của mình nó càng ngày càng an ổn, vui vẻ, nó luôn luôn hợp nhất với cái đạo thì gọi là bất tâm trụ. Và khi mình được cái bất tâm trụ rồi đó, thì hàng ngày cái tướng của mình đó, nó càng ngày nó phát ra cái sự an vui. Những người mà ta tu mà quý vị dòm thấy rõ ràng, từ gương mặt, từ cử chỉ, từ lời nói, luôn luôn làm như có một cái nụ cười nó ẩn trong đó, không bao giờ thấy được cái sự phiền não hiện trên gương mặt của người này, tất nhiên là đồng chân trụ. Quý vị chưa thấy vị tăng nào chưa dòm cái là mình muốn là quỳ xuống mình lễ liền à? Tại vì mình dòm từ trong gương mặt của người đó, nó không còn một cái chút nào phiền não gắn ở trên gương mặt hết, nó toàn là những cái sự tức là mình dòm trong đó là mình thấy rằng cái sự chinh phục của mình muốn là không muốn lễ mình cũng phải quỳ xuống lễ. Đó là cái vị đó đã đạt được cái đồng chân trụ. Lúc này thì cái chân tâm mình đã bắt đầu nó đã to lớn rồi, nó đã coi như là thí dụ là cái người này đã ra khỏi cái thai nha, để làm một cái Phật tử coi như là một vị Bồ Tát đó, thì được gọi là pháp viên tử trụ. Lúc này thì mình đã thành một cái con người có thể là giảng đạo pháp được rồi, Phật pháp đã thuần thành rồi, thì lúc đó mình nhận cái lễ quán trò quán đảnh giống như là thái tử mà quán đảnh lên quốc vương, đây gọi là quán đỉnh trụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là mấy giờ rồi, xin kính mình coi còn giờ để thời gian tiếp, còn không thì sẽ tìm tới nữa.